Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 30 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về giáo hội Công giáo tại Nepal. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại câu chuyện các hội viên đạo binh Đức Mẹ mất 3 năm để đưa một gia đình theo đạo Công giáo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về hiểu biết Thiên Chúa là tuân giữ các giới răn của người, đặc biệt là giới răn yêu thương. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 29 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến 5 giám mục thuộc 3 nước Gambia, Liberia và Sierra Leone ở miền Tây Phi Châu. Ngài khích lệ nỗ lực của các giáo hội địa phương góp phần kiến tạo hòa giải giữa mọi thành phần dân chúng. Đức Thánh Cha nói, tôi khích lệ anh em quan tâm đến hồng ân quý giá là hòa bình. Tôi cầu nguyện để tiến trình hòa giải trong công lý và sự thật mà anh em đặc biệt hỗ trợ mang lại sự tôn trọng bền vững đối với tất cả mọi nhân quyền Chúa ban và đánh tan những xu hướng trả thù. Trong việc phục vụ hòa bình, anh em hãy tiếp tục thăng tiến đối thoại với các tôn giáo khác, đặc biệt là với Hồi giáo, để duy trì những quan hệ tốt đẹp hiện hữu và ngăn ngừa mọi hình thức bất bao dung, bất công hoặc đàn áp, gây hại cho việc thăng tiến sự tín nhiệm lẫn nhau. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục ở miền Tây Phi cổ võ sự hiệp nhất và an sinh của các gia đình Kitô trong một môi trường có nhiều vụ ly dị và đa thê. Ngài khuyến khích việc phân định kỹ lưỡng và huấn luyện các ân gọi linh mục, cũng như thường huấn cho các linh mục. Đồng thời, đừng do dự mời các thừa sai từ các nước khác đến làm việc, hỗ trợ công việc của hàng giáo sĩ, tu sĩ và các giáo lý viên.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho tân đại sứ Cộng hòa Dân chủ Congo cạnh tòa thánh, ông Jean-Pierre Amélie Pupenda đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha kêu gọi chính quyền nước này nỗ lực tái lập hòa bình. Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha nói đến thảm cảnh bạo lực, chiến tranh vùi dập phần lớn nhân dân Congo, đặt họ dưới một cái ách tàn bạo không thể chịu đựng nổi, gieo rắc tàn phá và chết chóc. Ngài nói, nay là lúc cần sử dụng mọi phương thế chính trị và nhân sự để chấm dứt đau khổ của dân chúng. Đức Thánh Cha nhắc đến Hiệp ước Quốc tế tại thành phố Goma năm 2008 về an ninh, ổn định và phát triển vùng Đại Hồ và các hiệp định khác. Ngài nhận định rằng các hiệp ước và hiệp định này là điều cần thiết, nhưng điều cấp thiết hơn nữa là làm sao để có những điều kiện tiên quyết hầu áp dụng các văn kiện ấy. Việc áp dụng này chỉ có thể xảy ra bằng cách dần dần tái tạo tế bào xã hội đã bị tổn thương trầm trọng, khích lệ các gia đình và củng cố quan hệ giữa mọi người dân Congo với nhau, dựa trên một nền giáo dục toàn diện là nguồn mạch hòa bình và công lý. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tôi mời gọi chính quyền đừng bỏ qua điều gì để chấm dứt tình trạng chiến tranh vẫn còn kéo dài tại một số tỉnh ở Congo, và tận tụy tái thiết đất nước về mặt nhân bản và xã hội trong niềm tôn trọng các quyền căn bản của con người. Ngài cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế có liên hệ ở các cấp độ khác nhau trong những cuộc xung đột ở Congo, hãy động viên để góp phần hữu hiệu vào việc tái lập hòa bình và pháp lý tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Malaga. Trong những ngày này, Hội nghị Âu Châu kỳ 8 về di dân đang tiến hành tại thành phố Malaga, Nam Tây Ban Nha, với sự tham dự của 100 người, gồm các giám mục, linh mục và nhân viên đặc trách mục vụ di dân. Hội nghị có chủ đề là Âu Châu của những người di động, vượt thắng sợ hãi, đề ra các viễn tượng. Trong buổi khai mạc chiều ngày 27 tháng 4, Đức Tổng giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Người Di Dân và Lưu Động, đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, khích lệ mọi người tiếp tục sự quan tâm mục vụ đặc biệt dành cho tất cả những người phải chịu đau khổ vì phải rời bỏ quê hương hoặc ở trong tình trạng bơ vơ, không có quê hương tham chiếu. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mang lại cho người di dân niềm hy vọng được thấy các quyền của họ được tôn trọng và có đời sống xứng đáng trong mọi khía cạnh. Đức Tổng giám mục Velio nhắc đến sự kiện tại Liên hiệp Âu Châu ngày nay có khoảng 24 triệu người di cư, phần lớn đến từ chính các nước trong Liên hiệp. Ngoài ra, người ta ước lượng có từ 4 đến 8 triệu người di cư bất hợp lệ. Đức Tổng giám mục mạnh mẽ lên án chính sách của Âu Châu chỉ lo bảo vệ biên giới và từ chối những người di dân, trong khi nền kinh tế tiếp tục yêu cầu đón nhận và thu dụng những người di dân ấy. Ngài nói, thật là điều không thể chấp nhận được khi liên kết sự di cư với nạn phạm pháp và khủng bố bất an. Quan niệm này tạo nên những cộng đoàn và có thể đưa tới những đại lục được canh phòng nghiêm ngặt, trong đó những người di dân ngày càng trở thành một đạo quân vô hình bị bóc lột.
Vatican, Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin tuyên bố rằng các giám mục trên thế giới cũng được khuyến khích gặp gỡ các nạn nhân, những bộ giáo sĩ lạm dụng tính dục như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã làm. Trong cuộc phỏng vấn dài 14 phút dành cho một đài truyền hình PBS ở Mỹ hôm 27 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Levada cũng đặc biệt phê bình nhiều cơ quan truyền thông ở Mỹ thông tin không đúng đắn về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, vì phần lớn họ dựa vào những tài liệu của các luật sư đại diện cho những người gọi là nạn nhân bị lạm dụng. Vì thế sự trình bày của họ thiếu một hình ảnh quân bình, thiếu một bối cảnh đúng đắn. Theo Đức Hồng Y, các cơ quan truyền thông cần để ý nhiều hơn đến những biện pháp tích cực mà Giáo hội Công giáo tại Mỹ đã đề ra để đối phó với gương mù lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Levada nguyên là Tổng giám mục giáo phận Portland và San Francisco trước khi được chọn làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin năm 2005. Ngài nhắc lại chính sách nổi bật do Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đề ra năm 2002 để xử lý và phòng ngừa tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em, trong đó có cả hiến chương bảo vệ trẻ em và người trẻ. Các chương trình của các giám mục Mỹ được Tòa Thánh phê chuẩn là một thành công thực sự và phải được coi như kiểu mẫu cho các hội đồng giám mục khác, cũng như cho các trường công lập và các tổ chức làm việc với các trẻ em.
Roma, trong hai ngày 26 và 27 tháng 4 vừa qua, những người bênh vực Đức Giáo Hoàng Pio XII đã nhóm tại Roma để trả lời một loạt những câu hỏi về hoạt động của Đức Cố Giáo Hoàng trước cuộc bách hại của Đức Quốc xã chống người Do Thái thời Thế chiến thứ hai. Ông Gary Krupp, người Do Thái Mỹ, sáng lập kiêm chủ tịch tổ chức Dọn Đường, cho biết năm chuyên gia về thời Thế chiến thứ hai đã nhóm tại Roma để trả lời cho 47 câu hỏi được nêu lên và chưa bao giờ được Ủy ban Công giáo Do Thái chính thức trả lời. Ủy ban này bị giải tán cách đây 10 năm. Đứng đầu năm chuyên gia đó là cha Peter Rumpel, dòng tên, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Pio XII. Tiếp đến là một số giáo sư, văn sĩ và ký giả người Mỹ, Đức và Italia. Ông Gary Krupp nhấn mạnh rằng Đức Pio XII đã bị các nhóm Do Thái và một số sử gia lên án bất công vì cho rằng Ngài không mạnh mẽ lên án và ngăn chặn cuộc bách hại của Hitler chống người Do Thái. Ông Krupp cùng với nhiều tín hữu Công giáo nói rằng Đức Cố Giáo Hoàng đã làm tất cả những gì có thể ở hậu trường để cứu thoát người Do Thái. Và nếu đối đầu trực tiếp với Hitler, thì chỉ tạo nên sự trả đũa trầm trọng hơn cho người Do Thái. Ông Gary Krupp cũng ủng hộ án phong thánh cho Đức Pio XII.
Roma, chiều hôm qua, lễ thánh Caterina Siena, bổn mạng Italia và Âu Châu, Tổng thống Giorgio Napolitano của Italia đã tổ chức một buổi hòa nhạc mừng 5 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Lúc 4 giờ 50, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Italia và phu nhân. Sau khi hội kiến 30 phút, các vị tiến ra Đại Thính Đường Phaolô 6 để dự buổi hòa nhạc cùng với đông đảo các vị hồng y giám mục, các chức sắc đạo đời và các tín hữu. buổi hòa nhạc do nhạc viện Fiesole và ban nhạc trẻ Italia trình diễn dưới quyền điều khiển của nhạc sĩ Nicola Paskowski. Họ trình bày hợp ca Rê Trưởng của Giovanni Battista Sammartini, hợp ca KV-504 gọi là Braha của nhạc sư Mozart và hợp ca số 4 của Beethoven. Lên tiếng sau buổi hòa nhạc, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn Tổng thống Napolitano và coi nghĩa cử tổ chức buổi hòa nhạc này như một dấu hiệu chứng tỏ lòng quý mến của nhân dân Italia đối với Đức Giáo Hoàng, đặc biệt trong ngày lễ kính thánh Caterina Siena, bổn mạng của Italia. Đức Thánh Cha ca ngợi sự nghiệp của nhạc viện Fiesole từ 30 năm nay đã đào tạo bao nhiêu nhạc sĩ trẻ cho các ban nhạc nổi tiếng ở Italia và Âu Châu. Ngài nói, việc học âm nhạc có một giá trị rất cao trong tiến trình giáo dục con người, vì nó tạo nên những hiệu quả tích cực đối với việc phát triển bản thân, tạo điều kiện cho sự tăng trưởng hài hòa về nhân bản và tinh thần. Đức Thánh Cha Benedict XVI được bầu làm giáo hoàng ngày 19 tháng 4 năm 2005, tức là 17 ngày sau khi Đức John Paul II qua đời.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về Giáo hội Công giáo tại Nepal. Kính thưa quý vị thính giả, trong mục sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị giáo hội tại Nepal, một cộng đoàn bé nhỏ nhưng vẫn cố gắng góp phần vào việc phát triển đất nước. Nepal rộng hơn 143.000 cây số vuông với 28.500.000 dân cư. Trong số này, đại đa số tín hữu Ấn giáo, phần còn lại theo Phật giáo, Hồi giáo và chỉ có 1% là tín hữu Kitô. Trong số này có 7.000 tín hữu Công giáo. Cách đây 3 năm, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nâng phủ doãn tông tòa Nepal lên hạng giáo phận đại diện tông tòa và bổ nhiệm vị giám mục đầu tiên là Đức Cha Anthony Francis Sharma, năm nay 73 tuổi, thuộc dòng tên, làm giám mục đầu tiên tại nước này. Đức Cha là người Nepal bản xứ thuộc miền Trung Tây, sinh trưởng trong một gia đình Ấn giáo Bà La Môn, tức là thuộc giai cấp cao nhất. Năm lên 4 tuổi, khi thân mẫu ngài được rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo, cậu Anthony Sharma cũng trở thành tín hữu Công giáo. Sau khi tốt nghiệp đại học ở thành phố Darjeeling bên Ấn Độ, Anthony gia nhập dòng tên năm 25 tuổi và về sau được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường trung học Thánh Yuse, một trường rất nổi tiếng, nơi mà các vua trước đây cũng như hiện nay của Nepal từng theo học. Năm 1984, cha Sharma được bổ nhiệm làm bề trên đầu tiên của giáo miền Nepal. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Nơi mà Thiên Chúa khóc, thuộc mạng phát thanh và truyền hình Công giáo với sự cộng tác của tổ chức bác ái, trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Sharma cho biết tín đồ Ấn giáo chiếm đại đa số dân chúng tại Nepal, nhưng trong số này 70% là người sắc tộc và chỉ có 20% là người Ấn giáo thuần túy. Các cộng đồng sắc tộc thuộc các nhóm giai cấp khác nhau, họ có các nghi thức và chức sắc khác nhau. Giai cấp Ấn giáo thuần túy là giai cấp cai trị tại Nepal.
Cho đến năm 1990, Nepal là quốc gia Ấn giáo 100% và các tín hữu Kitô phải sống trong tình trạng hầm trú. Tuy không bị bắt hại nhưng họ bị kỳ thị. Nhiều tín hữu tin lành bị bắt và bị cầm tù vì đã rao giảng tin mừng trong một nước Ấn giáo. Luật pháp Nepal nghiêm cấm rao giảng bất kỳ đạo nào khác ngoài Ấn giáo. Vi phạm luật này, nếu là người Nepal thì họ bị giam cầm 6 tháng, nếu không phải là người Nepal thì họ bị trục xuất. Về phần Công giáo, giáo hội chính thức đi vào nước này hồi năm 1951, theo lời mời của ông nội của vị vua cuối cùng ở Nepal. Nhà vua bấy giờ muốn cho dân chúng được giáo dục, và phần lớn các vua Nepal đều đã được giáo dục trong các trường của dòng tên ở Ấn Độ như Calcutta, Darjeeling và Patna. Thế là các cha dòng tên người Mỹ ở Patna đã được nhà vua mời đến Nepal để thành lập và điều khiển các trường học. Nhà vua dành dinh thự mùa hè của các tể tướng của triều đại Rana để làm trường học. Vì thế, tuy các luật cấm trường đạo, giáo hội công giáo vẫn được một vị thế nào đó để có thể hiện diện trên đất Nepal để dạy học. Giáo hội được quyền làm việc mục vụ cho các tín hữu công giáo, nhưng không được rao giảng tin mừng cho người Nepal. Khi nhà vua yêu cầu các linh mục dòng tên ký nhận quy luật đó, các vị từ chối, nhưng trong thực tế, các vị chấp nhận quy tắc ấy để có thể hiện diện và hoạt động tại Nepal.
Trong những năm gần đây, đã có những thay đổi rất lớn tại Nepal. Quốc gia này trở thành một nước trung lập về tôn giáo. Các vua vốn cai trị Nepal qua bao thế hệ đã bị truất phế. Theo Đức cha Sharma, những diễn biến chính trị như thế là điều tích cực. Nhờ đó, Nepal bước vào diễn trường quốc tế với một chút cơ may. Nhưng vẫn còn nhiều điều cần được cải tiến. Ví dụ, ngày nay, thứ Bảy và Chủ nhật vẫn còn là ngày làm việc. Vì thế các buổi lễ được cử hành vào ngày thứ Bảy. Đức cha hy vọng Nepal sẽ theo lịch quốc tế và giáo hội tại đây cũng theo như vậy. Ngoài ra, sự kiện Nepal được coi là một quốc gia đời, trung lập về tôn giáo, thay vì là một nước theo Ấn giáo như quốc giáo. Trung lập về tôn giáo vẫn chưa được ghi thành văn bản. Cách đây 2 năm, khi đề nghị này được đưa ra quốc hội, các đại biểu theo đảng Mao Trạch Đông và Cộng sản muốn tuyên bố tính chất đời của nhà nước, nhưng đảng quốc đại và các đảng khác thì không muốn tí nào và tìm cách cản trở. Dẫu sao, Đức cha Sharma hy vọng đặc tính đời của nhà nước Nepal sẽ được ghi trên giấy tờ khi hiến pháp mới của nước này được soạn thảo. Nếu được như thế, thì giáo hội hy vọng sẽ được tự do giảng đạo chứ không bị cấm cản như hiện nay. Khi được hỏi về vấn đề này, Đức cha thường trả lời, sự kiện Nepal trở thành một quốc gia đời hay tiếp tục là một nước Ấn giáo, điều này không tạo nên sự khác biệt đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều mà chúng tôi vẫn làm từ trước đến nay, nghĩa là phục vụ dân chúng qua các chương trình xã hội và các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Nhưng nếu đặc tính đời của nhà nước được ghi trong hiến pháp mới của Nepal, thì giáo hội sẽ được tự do nhiều hơn, sẽ không còn bị phản đối. Đức cha Sharma kể lại, trong quá khứ, trước năm 1990, tôi vẫn phải trình diện trước chính quyền dân sự để giải thích về sự hiện diện của tôi, vì họ nghĩ rằng tôi ở Nepal này là để truyền bá Kitô giáo.
Về lịch sử việc thiết lập cơ cấu giáo hội công giáo tại Nepal, Đức cha Sharma cho biết cơ cấu này bắt đầu từ năm 1984. Trước đó 2 năm, vua Birendra của Nepal đã cùng với phu nhân và đoàn tùy tùng sang Roma gặp Đức Giáo Hoàng John Paul II với mục đích là xin ngài nhìn nhận Nepal là một vùng hòa bình. Quốc gia nhỏ bé này bị kẹt giữa 2 nước lớn, Trung Quốc ở phía Bắc và Ấn Độ ở phía Nam, Đông và Tây nên bị đe dọa nuốt chửng do một trong 2 nước này. Do đó, nếu được nhìn nhận là một vùng hòa bình, thì Nepal được sự bảo vệ của cộng đồng quốc tế. Tính toán của nhà vua là đúng. Khi nhà vua xin Đức Giáo Hoàng nhìn nhận Nepal là vùng hòa bình, Đức Giáo Hoàng mới thấy rằng tại nước này vẫn chưa có sự hiện diện chính thức của giáo hội dưới hình thức được công nhận. Vì thế, ngài thấy cần phải thiết lập một giáo miền tự quản ở Nepal và đã bổ nhiệm cha Sharma làm bề trên đầu tiên của giáo miền này hồi năm 1984. Đến năm 1996 thì được nâng làm phủ doãn tông tòa. Sau các biến cố chính trị như đã nói trên đây, với sự lật đổ chế độ quân chủ, năm 2007, Nepal được nâng thành giáo phận đại diện tông tòa với 8 giáo xứ, 54 giáo họ, 51 linh mục dòng, 13 linh mục giáo phận, 78 nữ tu và 5 đại chúng sinh theo niên giám năm nay của tòa thánh. Theo Đức cha Sharma, biến cố thành lập giáo phận đại diện tông tòa Nepal là một vinh dự cho dân tộc nước này và là một sự nhìn nhận cố gắng của các nhà truyền giáo tiên phong, các cha dòng Cappuccino đến đây hồi năm 1750. Nay giấc mơ của các vị được thành tựu. Tiếp đến, chính sách của tòa thánh là đề cao giá trị của giáo hội tại Nepal theo từng giai đoạn, từ một giáo miền tự quản đến phủ doãn tông tòa và giáo phận đại diện tông tòa. Giai đoạn kế tiếp sẽ là giáo phận chính tòa và người kế nhiệm tôi sẽ được vinh dự được thấy điều đó.
Về trào lưu Ấn giáo cực đoan như đang xảy ra tại một số bang ở Ấn Độ như Orissa và Bangalore, Đức cha Sharma cho biết tại Nepal cũng có dấu chỉ sự hiện diện của trào lưu ấy như quân đội bảo vệ Nepal. Nhóm này tự nhận là một nhóm Ấn giáo đấu tranh, nhưng thực ra không phải như vậy. Đó là một tổ chức bất lương gồm những kẻ phạm tội ác. Chúng bóc lột tiền bạc của dân chúng để làm giàu và theo đuổi tư lợi. Nhóm đó không liên hệ gì tới Ấn giáo. Dẫu vậy, Đức cha Sharma nói, chúng tôi nghĩ rằng sớm muộn gì cũng có những nhóm Ấn giáo cực đoan. Nepal là một vương quốc Ấn giáo trong 240 năm trời, rồi đột nhiên trở thành một nhà nước đời. Sự thay đổi mau lẹ như thế có một đe dọa. Nhà vua bị mất vương quốc. Ông đã được phong vương như hoàng đế của một vương quốc Ấn giáo, này không còn nữa. Ấn giáo ngưng hiện hữu và cộng đồng Ấn giáo bị đe dọa trầm trọng. Trước tình trạng đó, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có những xáo trộn và trào lưu cực đoan sẽ gia tăng. Về mong ước và viễn tượng tương lai của giáo hội công giáo tại Nepal, trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Sharma cho biết, giáo hội mong muốn đi tới những vùng kém phát triển nhất tại Nepal. Các cha dòng Cappuccino đã từng ở nước này hồi thế kỷ 17 và 18 cũng đang dần dần trở lại. Các vị là những nhà truyền giáo tiên phong ở Nepal. Hiện nay đã có một cha dòng Cappuccino đang học tiếng Nepali trong một làng ở nước này. Cộng đồng công giáo đang di chuyển và chúng tôi cũng đang tiến về mạn Tây Nepal là vùng kém phát triển nhất nước, nơi mà dân chúng không có cả cỏ để ăn vì tình trạng khan hiếm lương thực. Tại miền này, có loại cây giống như một thứ cỏ gai người ta thường nấu cho heo ăn. Loại cây này có nhiều chất bổ dưỡng, có nhiều chất đạm. Tôi gọi loại cây gai này là cỏ, nhưng dân nghèo không có cả loại cỏ như vậy để ăn. Tại những vùng xa xăm, dân chúng không có lúa gạo. Ngày xưa, Nepal trồng đủ lúa gạo để nuôi dân, nhưng nay chúng tôi phải nhập khẩu gạo từ Ấn Độ. Nhiều nơi ở Nepal rất hẻo lánh, bị cắt đứt với thế giới bên ngoài, không có đường đi và chỉ có những đường mòn mà phải nhiều ngày mới đi tới được những nơi ấy. Tại những nơi ấy, người ta chỉ có thể thả lương thực xuống từ các máy bay trực thăng, nhưng không phải lúc nào máy bay cũng có thể bay tới những nơi đó. Một số nơi ở các vùng đó thiếu lương thực, nhất là lúa gạo, là lương thực cơ bản của chúng tôi. Sở dĩ chúng tôi tiến về hướng Tây là để khuyến khích dân chúng và giúp đỡ họ canh tác, thiết lập những vườn rau của mình. Tổ chức Caritas cũng dấn thân trong lĩnh vực này, giúp mang lại nền giáo dục cho dân chúng, những người mà chính phủ không thể giúp được. Chính phủ Nepal tùy thuộc phần lớn vào ngoại viện và những nơi xa xăm không được hưởng sự trợ giúp ấy.
Vừa rồi là bài viết về giáo hội công giáo tại Nepal. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại câu chuyện các hội viên đạo binh Đức Mẹ mất 3 năm để đưa một gia đình theo đạo công giáo.
Nhóm Korea thuộc Hội Đạo binh Đức Mẹ Legio Maria, Phú Nhuận, Sài Gòn đã kể lại câu chuyện sau đây. Người đàn bà nói một hơi. Khổ lắm, tôi đã bảo các cô đừng tới nữa, đạo ai nấy giữ, chồng tôi cũng chưa dám kéo tôi theo đạo công giáo nữa là mấy cô. Trước đây có mấy người tới dụ dỗ tôi đã nói thẳng vào mặt họ, họ không cho các cô biết sao. Người đàn bà nói một hơi, khiến chúng tôi tưởng trời sắp mưa. Đôi môi bà run run, vầng trán nhăn lại, mày châu vẻ rất đanh đá. Chúng tôi ngồi im chịu trận. Bà tưởng chừng như lời nói giận dữ trên có hiệu quả, bèn hăng say nói một hơi nữa. Bên nhà chúng tôi đâu có ai thèm cám dỗ anh ấy bỏ đạo công giáo, thế mà mấy cô muốn tôi bỏ đạo của tôi. Đồ vô công rỗi nghề, ngồi lê đôi mắt. Tôi xin các cô đừng tới đây nữa, kẻo tôi nói nặng, mất lòng. Một chị em nhẹ nhàng đáp lại. Dạ, thưa chị, thỉnh thoảng chúng em mới dám ghé thăm chị. Việc chị theo đạo hay không tùy chị, chúng em đâu dám bắt ép. Hơn nữa, việc viếng thăm nhau đâu có gì là lương giáo. Người đàn bà chu môi nói. Hừ, thật với chẳng thật, xéo đi cho tôi yên. Những lời đối đáp trên đây đã xảy ra trong một căn nhà ở hẻm Đội Có, Phú Nhuận. Ông chồng là người Công giáo, bà vợ là con gái của vị sư, trụ trì trong khu vực này. Ông chồng tứ cố vô thân và ở luôn tại chùa nơi gia đình cha vợ. Mỗi lần chúng tôi tới thăm, bà vợ đều tránh né. Nhiều lúc chúng tôi phải lựa cách gặp thẳng, khiến bà không trốn kịp. Bà tiếp chúng tôi rất miễn cưỡng và thường chửi rủa thậm tệ. Dầu vậy, chúng tôi vẫn đấu dịu. Nhiều lần bị xua đuổi phủ phàng, chúng tôi cảm thấy chán nản, muốn bỏ ngang công tác này. Nhưng kỷ luật đạo binh Đức Mẹ không cho phép. Nhóm Praesidium tăng gia cầu nguyện với Đức Mẹ Maria và tin chắc với Đức Mẹ thế nào cũng thành công. Chúng tôi cũng tìm cách gặp người chồng, khuyên ông sống đạo hẳn hoi, nêu gương tốt trong gia đình. Mỗi lần đến thăm, chúng tôi gây bầu khí thân thiện bằng cách phụ giúp mọi công việc như quét nhà, nấu cơm, chẻ củi. Bỗng một hôm bà phàn nàn cháu nhỏ ốm đau hoài, thuốc thang chẳng khỏi, rồi bà ngập ngừng. Các cô ạ, hay các cô khấn cho cháu được khỏi bệnh, được thế tôi xin theo đạo Công giáo. Tôi nghe người ta bảo tại chồng tôi không chịu theo đạo Phật, nên con tôi mới bị bệnh. Vợ một đạo, chồng một đạo, thì ma quỷ tác hại gia đình làm con cái ốm đau. Tôi đã khuyên anh ấy theo đạo Phật mà anh ấy không chịu. Nay nếu con tôi khỏi bệnh, tôi sẽ theo đạo Công giáo như anh ấy. Chúng tôi đưa ảnh Đức Bà sanh ra, kể cho bà nghe những ơn lạ đã xảy ra rồi đeo ảnh thánh vào cổ đứa bé. Rồi khuyên bà hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Mẹ Maria. Chúng tôi xin bà cũng cầu xin Đức Mẹ với chúng tôi. Mấy ngày sau chúng tôi tới, bà vồn vã. Mấy cô ơi, cháu khỏi rồi, chắc Đức Bà chữa cháu đấy. Thấy bác sĩ chê cháu chúng tôi sợ quá, khấn đại đi. Thế mà nhờ mấy thang thuốc giới thiệu vớ vẩn, con tôi lại khỏi. Nhưng những lần sau khi chúng tôi nói chuyện theo đạo Công giáo, bà cứ khất lần. Nào là bận việc, nào là chẳng ai coi con để đi học giáo lý. Chúng tôi cầu nguyện liên lỉ và coi con cho bà đi học giáo lý, bà không chối được nữa. Đức Mẹ Maria đã thắng. Một thời gian sau, ba cháu nhỏ cùng với mẹ đã lãnh nhận bí tích rửa tội và người chồng đã ăn năn trở lại. Sau đó gia đình sống đạo tử tế. Mất 3 năm chúng tôi mới hoàn thành công tác này, nhưng 3 năm có là bao so với 5 linh hồn được trở về cùng Thiên Chúa và về với giáo hội Công giáo. Đọc lời Chúa trong sách Khôn Ngoan, phần tôi cũng chỉ là một con người phải chết, giống như mọi con người. Tôi thuộc dòng dõi của con người đầu tiên đã được nắng ra từ bụi đất. Suốt 9 tháng trời nơi dạ mẫu thân, thân xác tôi đã thành hình trong máu huyết. Vậy tôi nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan. Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan. Quả vậy, nơi Đức Khôn Ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết, vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài hiểu biết Thiên Chúa và tuân giữ các giới răn của Người, đặc biệt là giới răn yêu thương.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài đề tài Đức Giêsu Kitô là đấng bầu cử liên lỉ đền tội cho tín hữu và toàn nhân loại, các câu từ 3 tới 11 trong chương 2 khai triển đề tài hiểu biết Thiên Chúa là tuân giữ các giới răn của người, đặc biệt là giới răn yêu thương. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các giới răn của người. Căn cứ vào điều này là kiểu nói đặc thù trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Các câu từ 3 tới 5 của chương 2 nhắc lại cấu trúc của các câu từ 5 tới 7 của chương 1. Soạn giả lấy lại kiểu nói của các thầy dạy giả hiệu, khẳng định rằng họ biết Thiên Chúa để sửa sai và đem nó trở lại viễn tượng Kitô đúng đắn. Ai nói rằng mình biết người mà không tuân giữ các điều răn của người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong người ấy. Từ người ở đây vừa ám chỉ Thiên Chúa, vừa ám chỉ Đức Giêsu Kitô. Động từ biết không chỉ diễn tả một sự hiểu biết thường tình, lý thuyết và trừu tượng, mà còn diễn tả một sự hiểu biết như luật sống, khiến cho cung cách hành xử cụ thể của tín hữu phù hợp với lời của Thiên Chúa, tức các giới răn của Chúa. Tuân giữ hay giữ các giới răn là một kiểu nói đặc thù khác của Thánh Gioan. Trong Phúc Âm, kiểu nói này được dùng tới 12 lần. Trong thư thứ nhất, nó được lặp lại 6 lần, và trong sách Khải Huyền, nó được dùng từ 5 tới 9 lần, tùy theo cách chúng ta hiểu động từ terein, tuân giữ hay giữ gìn trong ký ức. Nguyên tắc đã đưa ra trong câu 3 được minh giải trong câu 4 với các áp dụng cụ thể, ám chỉ lập trường sai lạc của các kẻ theo thuyết thiên quang luận hay ngộ đạo, cho rằng với lý trí, con người có thể hiểu biết Thiên Chúa và đạt ơn cứu độ. Thật ra tự sức mình con người không thể hiểu biết Thiên Chúa và đạt ơn cứu rỗi. Sự thật ở đây là sự thật đã được chính Thiên Chúa tỏ lộ ra cho con người. Nó đồng nghĩa với thần khí sự thật. Còn hễ ai giữ lời người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình ở trong Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa được Thánh Gioan coi như là kho tàng quý báu, thánh thiêng, cần phải được giữ gìn cẩn mật. Tình yêu của Thiên Chúa là kiểu nói song song với sự thật. Tình yêu của Thiên Chúa và sự thật là hai ơn cao trọng mà Thiên Chúa thông ban cho loài người. Của Thiên Chúa là thuộc cách chủ động hay thuộc cách diễn tả phẩm chất. Soạn giả không nói tới tình yêu mà tín hữu có đối với Thiên Chúa, nhưng đề cập tới tình yêu mà Thiên Chúa thông ban cho con người. Nó là ơn toàn hảo, trọn vẹn. Sự hoàn hảo của tình yêu không được hiểu theo ý niệm Hy Lạp về sự toàn hảo cần phải đạt tới từ từ với các nỗ lực của con người, nhưng được hiểu như là một sự toàn hảo do Thiên Chúa muốn và trao ban cho con người ngay trong chính lúc Ngài cho con người bước vào cuộc sống thiên linh. Sự toàn hảo đó tín hữu phải biểu lộ ra với lòng tin và việc tuân giữ các giới răn của Chúa. Sự kiện tín hữu tuân giữ các giới răn và lời Chúa minh chứng cho thấy họ ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong người thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Ở đây soạn giả cho thấy có sự tiến triển lớn mạnh trong tương quan của tín hữu với Thiên Chúa. Ông nói tới sự hiểu biết Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa và ở lại trong Thiên Chúa, nghĩa là cuộc sống và sự hiệp thông liên lỉ với Thiên Chúa. Kiểu nói ở trong Thiên Chúa cũng là một nét đặc thù khác trong lối hành văn của Thánh Gioan. 41 lần trong Phúc Âm thứ tư, 25 lần trong thư thứ nhất và 3 lần trong thư thứ hai. Peripatein, bước đi, có nghĩa luân lý, là có cung cách hành xử, có thái độ sống phù hợp với các giới răn của Chúa, y như chính Chúa Kitô đã sống. Đây cũng lại là một kiểu diễn tả đặc thù khác trong các tác phẩm của Thánh Gioan. Tư tưởng bước theo Chúa Kitô, bắt chước Ngài, noi gương Ngài là một đề tài thường xuyên được nhắc tới trong giáo lý của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Lý tưởng luân lý ở đây hoàn toàn nằm trên bình diện cuộc sống Kitô. Nó không chỉ có nghĩa thuần túy tuân giữ các giới răn như tín hữu Do Thái trong Cựu Ước, mà có nghĩa là noi theo gương sống của chính Chúa Kitô. Các câu từ 7 tới 11 của văn bản nêu bật tầm quan trọng của giới răn yêu thương là giới răn trọng nhất, tóm tắt mọi giới răn của Chúa và giáo huấn của các ngôn sứ. Đối với Thánh Gioan, giới răn yêu thương tha nhân vừa mới vừa cũ. sự đối chọi giữa mới và cũ mà Thánh Gioan nhắc tới ở đây ám chỉ sự hiện diện của các thầy dạy lầm lạc trong cộng đoàn. Đối với thánh nhân, họ là các người chủ trương canh tân vì tách rời khỏi giới răn cũ. Nhưng điều mới mẻ do các tiến sĩ giả hiệu dạy dỗ không có quyền bính giáo thuyết nào, bởi vì sứ điệp Kitô đích thực là sứ điệp cũ mà tín hữu đã từng lắng nghe ngay từ khi họ mới bắt đầu cuộc sống đức tin, khi họ quyết định tin vào Chúa Kitô. Nhưng đó cũng là điều răn mới. Soạn giả không mâu thuẫn với chính mình, nhưng thích diễn tả bằng sự đối nghịch. Từ Kainos ám chỉ sự mới mẻ, điều chưa được biết tới, chưa được hiện thực, trong khi từ Neos diễn tả cái còn trẻ, cái mới đây, và nêu bật tính cách ngắn ngủi mới xảy ra. Giới răn yêu thương nơi Đức Kitô và nơi tín hữu giờ đây được tỏ lộ rõ ràng hơn là trong quá khứ, nên có thể gọi là mới mẻ. Nơi Đức Kitô, nó đã là sự biểu lộ lớn lao tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng, là các kiểu nói diễn tả thời đại cứu độ có đặc điểm là giới răn yêu thương. Ánh sáng thật vừa ám chỉ con người của Đức Kitô, vừa diễn tả ánh sáng luân lý chiếu soi cung cách sống và hành xử của Kitô hữu là những người đang hiện thực giới răn mới đó. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh chị em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Soạn giả nhắc lại lập trường của các kẻ chống đối, cho rằng họ ở trong ánh sáng. Ghét anh chị em mình theo kiểu nói Do Thái có nghĩa là không yêu thương anh chị em mình. Nó không chỉ có nghĩa không thù ghét người anh chị em, mà còn có nghĩa là không có tình yêu thương hoạt động đối với họ. Từ thứ nhất, Thánh Gioan đặc biệt nêu bật tình yêu thương cụ thể đối với tha nhân. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì, đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Người anh chị em ở đây là tín hữu, thành phần của cộng đoàn Kitô, cũng như là tất cả mọi người khác hay người thân cận. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Văn bản tiếng Hy Lạp không được sáng sủa, vì thế nên có một số học giả cho rằng nơi người ấy ám chỉ người yêu thương anh em và ở trong ánh sáng, thì không có gì có thể trở thành cớ vấp phạm cho các anh chị em khác. Một số học giả khác lại hiểu rằng nơi người yêu thương và ở trong ánh sáng thì không có vết nhơ nào, nghĩa là người ấy ở trong ánh sáng hoàn toàn và không có bóng tối nào. Sau cùng, một số học giả khác thì hiểu rằng trong ánh sáng, nghĩa là khi bước đi trong vùng đất được soi sáng thì không có nguy cơ bị vấp ngã nào. Nhưng thật ra có lẽ câu này bắt chước kiểu diễn tả của câu 8, vì thế nên nơi người ở đây ám chỉ nơi Đức Giêsu Kitô. Nghĩa là soạn giả khẳng định rằng nơi Đức Giêsu Kitô không có nguy cơ vấp ngã. Kiểu nói này cũng nằm trong tư tưởng của Thánh Gioan. Trong trình thuật cho ông Lazaro sống lại, trong chương 11, Thánh sử Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Ban ngày chẳng có 12 giờ đó sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng của thế gian này. Còn ai đi ban đêm thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình." Trong chương 12, Thánh sử ghi lại câu Chúa Giêsu trả lời cho người Do Thái: "Ánh sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi. Các ông hãy bước đi bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để trở nên con cái ánh sáng. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng." Ở đây soạn giả tranh luận với những người ngộ đạo lạc giáo. Họ hứa dẫn con người tới sự hiểu biết sự thật, nhưng đúng ra lại dẫn họ bước vào trong bóng tối, không còn biết phương hướng nữa. Ai thù ghét anh em mình thì gặp nguy cơ ngày càng lún sâu trong lầm lạc và tội lỗi. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, sự mù lòa ám chỉ tội lỗi của người khước từ tin nơi Đức Giêsu Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tiếp kiến 5 giám mục thuộc 3 nước Gambia, Liberia và Sierra Leone ở miền Tây Phi Châu. Ngài khích lệ nỗ lực của các giáo hội địa phương góp phần kiến tạo hòa giải giữa mọi thành phần dân chúng. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho tân đại sứ Cộng hòa Dân chủ Congo cạnh Tòa Thánh, ông Jean-Pierre Amouli Pupenda đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha kêu gọi chính quyền nước này nỗ lực tái lập hòa bình. Roma, Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tuyên bố rằng các giám mục trên thế giới cũng được khuyến khích gặp gỡ các nạn nhân những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục như Đức Thánh Cha Benedict XVI đã làm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.